là một người đàn bà hiền đức. Dân gian đã nuông chiều âu yếm ông tần tình thuở ông còn thơ bé. Bà rất thờ kính Đức Krishna, là vị thần trẻ tuổi thuở ông sáu. Bà muốn cho đứa con thứ tám của bà được giống như đấng mà bà tôn sùng. Bà dạy con ăn ở từ bi, đức hạnh, biết khắc kỷ, lợi tha. Nhưng rủi thai khi ông Vishnumurti vừa được 5 tuổi thì bà từ trần trao gánh nặng cho chồng. Vì này là một quan chức của sở tài chánh. Xong quả vô đơn chí, vợ ông mất rồi, gia đình của ông cũng bắt đầu suy sụp. Ông bị mất chức và sự nghèo khổ bế rách đang trực hờ gia đình đông con của ông. Bỏ chính đứa con trên vai, ông quằn quại trong đau thương và sầu khổ. Nhưng đó mà tính tình ông trở nên cay nghiệt và nóng nảy phi thường. Ông đánh con hàng bữa. Người ta nói ông cho chính đứa con của ông quần áo và vật thực ít hơn là những tiền đồ. Ôi tội nghiệp thay cho đám đầu xanh tuổi trẻ. Đời sống đối với chúng chỉ còn là đen tối xấu xa. Ông Krishnamurti mới 5 tuổi đầu mà phải sống trong ác mộng. Người ta nói rằng Đức Phật Thích Ca xưa kia muốn truyền bá chân lý cho đời phải từ giải ngai vàng điện ngọc để dấn thân vào dòng khổ não trần gian. Nên biết làm thế nào là tối khổ sinh lão bệnh tử để tìm nguyên nhân giải thoát cho chúng sanh. Còn ông Krishnamurti muốn lên chân lý truyền bá cho người nên đã nếm qua bao nhiêu cay đắng mặn nồng của đời tâm khổ. Lúc nãy còn thơ ngây ở nhà thì bị cha đánh đập, đến trường thì bị thầy học khỏa đầu bằng thuốc bản. Nên ông Krishnamurti luôn luôn sống trong sợ hãi và rụt rè. Ăn không đủ no mà không đủ ấm. Hằng ngày đi lang thang ngoài hè phố với đứa em trai của ngài là Nityananda. Như hai đứa trẻ quan. Khi thì đeo sao xe kéo hoặc xe bò, khi thì đi dài theo bờ sông Adda để xem người đánh cá. Rừng dừa rừng thông của Adda không còn điều bí mật cho hai đứa trẻ nữa. Chúng ngồi dưới cội dừa hàng giờ im lặng, lấy cây làm bạn, lấy cát làm đồ chơi, thả hồn theo mây gió. Chúng cũng thích đi trên bờ biển Bengal hiệp cùng các trẻ quan đến đó chơi giỡn mỗi ngày. Với tấm lòng từ bi của vị Bồ Tát ông Krishnamurti, mặc dù thiếu ăn có lắm khi phải nhịn đói, nhưng cũng ráng nhấn dài chút vật thực để cho đám quạ đáp xuống bờ biển đôi xung quanh kẻ đi không gió. Trước mặt biển trời xa xa có dải núi xanh mờ, ông Krishnamurti bắt đầu mơ mộng. Tâm hồn ông mưa tận cõi xa xăm và biết bao câu hỏi năn giải nổi dậy trong trí non của ông. Cặp mắt trong sáng, ông nhìn mãi tận chân trời và không chiếc tàu nào đi trên biển mà ông không thấy. Ông tự hỏi chúng nó về đâu và đi đến xứ nào và giao tiếp với dân tộc nào, biết đâu những chiếc tàu ấy chẳng sẽ đưa người đến cõi hạnh phúc. Rồi một ngày kia trên bờ biển Bengal, ông Van Manen, vị quản gia thư viện của Hội Thông Thiên Học Quốc tế tại Edamantra, để ý đến hai anh em Krishnamurti trong đám con nít. Tuy thân thể tiều tụy, áo quần rách rưới, hai anh em có vẻ mặt thanh cao, trong sáng và ngộ nghĩnh. Nên ông Van Manen kêu hai trẻ lại gần và vuốt ve trò chuyện. Ông mới làm cho hai bạn trẻ ấy tin cậy ông. Và ông dẫn đến trụ sở trình diện cho bà Annie Besant, chánh hội trưởng Hội Thông Thiên Học, và ông Lee Bitter. Hai nhà thông thiên học mới lấy huệ nhãn xem tương lai của hai đứa trẻ. Rồi đồng ngạc nhiên và mừng rỡ vì thấy trong đứa lớn phát lộ một cái gì quá ư cao thượng. Đứa ư thiên liêng mà tiếng phàm tả không nổi. Bà Annie Besant mới mời hai bạn trẻ ngày mai đi cùng cha đến cho bà nói chuyện. Ngày mai người cha khổ sở ấy đến tổng bản dinh thông thiên học và được bà Annie Besant thâu làm thư ký để giúp đỡ gia đình. Chừng ấy mấy đứa nhỏ được tắm gội kỹ lưỡng và ăn mặc sạch sẽ. Bà Annie Besant và ông Ralph Bitter mới ra công giáo dục chúng nó đàng hoàng. Thế theo tờ giao kèo giữa pháp luật. Lúc ông Krishnamurti được 13 tuổi, ông trở nên một nhà tu sĩ cao thâm và đã được chân sư thâu nhận làm đệ tử. Mỗi đêm ông Krishnamurti xuất vía lên thiên cung thọ giáo với đức thầy và trước khi tụ giả. Đức thầy tóm tắt bài học từng vài câu để sáng ngày ông Krishnamurti chép lại. Lâu ngày, viết thành một quyển sách nhỏ để trao mình rất tuyệt diệu với nhân đề là dưới chân thầy. Mà thế giới ngày nay đều ca tụng và đã phiên dịch ra hơn 20 thứ tiếng. Ông Krishnamurti sang qua Anh Quốc để nhờ các vị giáo sư tư nhân dạy dỗ. Bao lâu ông đã bước vào trường đại học? Trong lúc ở Pháp tại Ba Lê, ông học Pháp văn và Phạn ngữ tại Sorbonne. Qua năm 1922, ông sang California, Mỹ Quốc, cốt yếu để nhờ khí hậu tốt nơi ấy phục sức. Người em trai của ông là Niti Ananda luôn luôn đau yếu, nhưng gửi thai qua năm 1955, em ông từ giã cõi trần để lại cho ông một sự tiếc nhớ vô cùng. Tính sẹo đau đớn này đưa ông đến một khúc quanh trong lịch sử tiến hóa, là ông được tỏ ngộ. Ông thấy sự thật bên trong của cuộc đời và vạn vật. Vậy cái đau khổ ấy là phương thuốc nhiệm màu để làm phát triển cái mầm tinh túy của tâm hồn. Rồi từ đây bước đường sáng lạng của ông càng thêm sáng lạng, và mỗi lời nói của ông là mỗi lời giác ngộ đánh thức tâm trung của quần chúng để phát minh đặng cái gì là ta, cái gì là không phải ta, hầu biết đặng trời ở trong người và trong vạn vật. Năm 1909, ngày 28 tháng chạp lúc 6 giờ chiều tân khi cử hành cuộc lễ châu niên trong tinh học tại Benares, thành Bá Na Lại, có xảy ra một chuyện lạ phi thường đã đăng trong báo Hero of the Star tháng 4 năm 1912, dưới đây là bản dịch. Chúng tôi đang đợi cử hành một cuộc lễ tầm thường. Chúng tôi 400 người phần đông ngồi dưới đất. Theo dự định thì ông Krishnamurti sẽ đứng trước chủ tọa với ông Telan, đại diện quốc gia Ấn Độ, đặng hành lễ. Cuộc lễ cử hành trong trật tự hoàn toàn, dài 3 người hội viên đã lẫn xong cấp bằng hội viên, nhưng thành đình chọn cả phần bực lên. Một luồng thần lực mạnh mẽ phi thường khiến cho mọi người đều rung cảm một lượt. Luồng điểm này chắc chắn là do ông Krishnamurti truyền sang. Krishnamurti cũng gọi là Ocean, bởi vì tất cả chủ tọa đều hướng về ông và đồng quỳ mọp dưới chân ông. Bây giờ tương độ trở nên quá mạnh, chúng tôi chưa hề cảm giác mãnh liệt như hôm nay. Mọi người đều bị kích thích rõ ràng, và có người nước mắt đột nhiên trào dậy. Tất cả thính giả đều mãi quỳ phục dưới đất, dường như đợi chờ một thiên lệnh nào. Thật là một quan cảnh hết sức lạ lùng và nghiêm trọng làm sao. Trong số 400 người đang quỳ có nhiều người từ xứ xa đến, còn ông Krishnamurti thì vẫn đứng điệu bộ thông thả, dễ dàng từ từ đưa hai tay ra trước ban ân cho mỗi người đang quỳ trước mặt ngài. Khi người sau rốt được ban ân thì bà Annie Besant mới nói nhỏ bên tai ông là xin bái mặt. Ông đến trước cửa tọa, đưa tay mặt lên và nói một cách nghiêm nghiêm rằng: cầu xin ân lành của đấng thiêng liêng cao cả ở mãi với quý ngài. Rồi khi ra khỏi phòng, tất cả chúng tôi đều cảm thấy như mình đã trải qua một sự kinh nghiệm quan trọng nhất trong đời, bởi vì thật ra cái phòng này đã biến thành cửa trời đối với chúng tôi vậy. Chúng tôi đã thấy nhiều chuyện lạ trong khoa pháp môn, nhưng không bao giờ chúng tôi được mục kích dưới trần một sự truyền điển trọng đại như vậy. Mọi người đều rung cảm tận đáy lòng và cảm thấy như trước mặt mình có sự hiện diện của một đấng thiên liêng nào, khiến cho bản ngã mình phải xáo trộn để bộc lộ cái gì thanh nhất và đẹp nhất. Thật cõi huyền lâm có nhiều hiện tượng phi thường. Ông Narayana, cha ông Krishnamurti, thấy con mình nổi tiếng, muốn quỷ giao kèo với bà Anderson để đem con về. Ông mới đầu đơn tại tòa án Madras. Tòa án Madras quỷ giao kèo giữa ông với bà Anderson và cho phép ông bắt con ông về. Bà Anderson mới kháng cáo tại tòa án mật khu viện ở London, Anh Quốc. Tòa án này mới cho đòi lại hai anh em ông Krishnamurti đến để hỏi coi muốn về với cha ruột hay ở với mẹ nuôi. Ông Krishnamurti đã đến tuổi trưởng thành và em ngài là Niyananda đều cương quyết không chịu về với cha. Về mặt pháp môn thì một khi mình đã giao con mình cho kẻ khác thì quyền thiêng liêng của mình đã mất. Sau khi sống gió, ông Krishnamurti và em được bà Anderson tiếp tục bảo hộ và dạy dỗ, và chân lý vẫn càng ngày càng sáng tỏ. Ông Krishnamurti đi khắp thế giới, tung rải lời vàng tiếng ngọc để đưa nhân loại qua bờ giác thiên nhiên. Hãy ông đến đâu thì thiên hạ hoan hô đến đó. Có hồi đất tượng đồng ông để thờ, nhưng ông bắt buộc hạ xuống ngay trước mặt ông. Người ta dâng cho ông bước bao nhiêu một ngày thôi báo và tiền bạc để cho ông mặc tình sử dụng. Nhưng không bao giờ ông thọ, dù là để làm việc nghĩa. Có người hiến cho ông toàn một đền lầu cổ cất trên một miếng đất rộng tới 5.000 mẫu anh, nhưng ông không nhận. Tất cả những cái gì làm cho người đời chó mắt đều không cảm động lòng ông. Một cái kia tại Tiruchirappalli, Ấn Độ, người ta rải qua tất cả ván rầm toa xe lửa của ông để tỏ lòng sùng bái. Nhưng ông vẫn lãnh đạm trước tất cả danh vọng ngoài đời và luôn luôn sáng suốt. Từ năm 1929, ông Krishnamurti khởi châu lưu khắp thế giới. Người ta cất trại mỗi năm ở Oman và Lan cho tới năm 1938 để ông diễn thuyết. Năm 1935, ông đến Mỹ, quét miền Bắc, miền Nam rồi qua Mexico, Uruguay, sang Chile, Ý Quốc, Norway và Novel Zealand, v.v. Năm 1949, lần thứ nhất ông diễn thuyết tại Londres về loạt bài về đạo lý. Lấy đó ông trở về Ấn Độ giữa tiếng hoan hô của công chúng. Từ tháng 3 tới tháng 5 năm 1950, ông ở tại Bali và có diễn thuyết nhiều lần tại Institute Pasteur và giảng và trong giảng đường Sipon. Cuối tháng 5 năm 1950, ông từ giả Bali d'Africa qua New York và Washington, Mỹ Quốc. Những bài diễn thuyết của ông được ghi lại bằng pháp lý và xuất bản do hội Krishnamurti Writing tại Oja, California. Những tác phẩm của ông hiện nay đã được dịch ra nhiều thứ tiếng như là Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Đức, Ấn, Việt, Espanol, Greek, Nilandai, Norwegian, Sudoa, Danoa và Roman v.v. Hiện nay ông Krishnamurti vẫn còn mạnh khỏe và cả giáo lý của ông càng bữa càng thêm chiếu diệu quá thành ngọn đuốc soi sáng thế gian. Nguyễn Tư Trình Quế. Ông Krishnamurti nói về sự đau khổ. Hỏi: Thưa Ngài, xin Ngài cho biết ý nghĩa của sự thống khổ, nỗi đau thương. Krishnamurti: Khi các bạn sầu khổ, khi các bạn có một nỗi đau đớn thì có nghĩa gì? Tôi nghĩ rằng các bạn không hỏi đến những đau đớn về thể xác, nhưng hỏi đến những sự thống khổ cùng những nỗi đau thương về tâm lý. Những khổ đau này có nhiều nghĩa lý khác nhau tùy theo trình độ của tâm thức. Sự thống khổ có nghĩa lý gì? Tại sao các bạn muốn nó có một nghĩa lý? Không phải nó không có đâu. Nào chúng ta hãy tìm biết. Nhưng tại sao các bạn muốn biết? Tại sao các bạn muốn biết tại sao mình đau đớn khi các bạn tự hỏi mình tại sao mình đau đớn? Và rồi các bạn đi tìm nguyên nhân của sự đau đớn ấy. Có phải các bạn đang trốn tránh sự đau thương, đang gắn thoát ra ngoài nó chăng? Sự thật là thế này, tôi đau đớn. Nhưng từ khi tôi để cái trí tôi can thiệp vào, để cái trí tác động trên sự đau đớn của tôi và hỏi tại sao, thì khi ấy tôi đã giảm bớt sự đau đớn. Nói cách khác, chúng ta muốn nhờ những sự giải lý mà sự đau đớn được dịu xuống. Nhưng dù thể cố nhiên không cho ta một sự hiểu biết nào về nỗi thống khổ cả. Nếu tôi thoát khỏi được cái ý muốn trốn tránh kia, bây giờ tôi có thể hiểu được nội dung của sự thống khổ. Thế nào gọi là đau khổ? Đó là một sự nhiễu loạn ở nhiều nước, từ mức thể xác cho đến những mức khác nhau của tiềm thức. Đó là một hình thức khắc khe của sự nhiễu loạn. Nó làm tôi nhọc nhằn. Đứa con trai tôi chết, tôi đã xây đắp quanh nó tất cả những hy vọng của tôi, hay quanh đứa con gái tôi, quanh chồng tôi, vân vân, ví dụ thế nào cũng được. Tôi đã tạc nó thành bức tượng thờ vĩnh ái của tôi, với hình bóng của những gì tôi mong mỏi, đó là bạn đường của tôi và vân vân. Như các bạn thường nghe nói, nhưng bỗng chốc người tôi kính, tôi thương không còn đó nữa. Ấy thật là một biến động trầm trọng, có phải không? Và tôi gọi biến động đó là sự đau đớn. Nếu tôi không thích sự đau đớn ấy, tôi tự nói với mình rằng tại sao tôi phải đau đớn? Tôi thương nó biết chừng nào, nó quý đẹp làm sao, và như nhiều kẻ khác, tôi gắng thử trốn tránh trong những danh từ. Và những danh từ này có hiệu lực như thuốc mê. Nếu tôi không làm như thế thì việc gì sẽ xảy tới? Việc xảy đến là tôi sẽ hoàn toàn ý thức được sự đau thương. Tôi không bài xích nó, tôi không bào chữa cho nó. Tôi đau đớn có thể thôi, nhưng bây giờ tôi có thể theo dõi bước đường của nó. Tôi có thể theo dõi cái nội dung thống khổ kia với ý muốn tìm hiểu đau đớn là gì. Cái gì đau đớn? Tôi không tự hỏi tại sao có sự đau đớn, cũng không hỏi nguyên nhân của sự đau đớn, nhưng chỉ hỏi xem sự thật việc gì đã xảy ra. Tôi không biết các bạn có thấy sự sai biệt ấy không. Sự đau đớn tự nhận thức lấy chính mình nó. Sự đau đớn không cách biệt tôi như trường hợp người quan sát cách biệt đều được quan sát. Sự đau đớn là một phần của cái tôi toàn thể tôi đau đớn. Từ đó tôi có thể theo dõi bước đường của nó, có thể thấy nó dẫn tôi về đâu, và vì thế nó mới tự bộc lộ nó ra. Và tôi thấy rằng tôi đã quan tâm đến vấn đề là vì tôi, chứ không phải là vì người tôi thương mến. Người tôi thương có đó như để che giấu sự thống khổ của tôi. Sự sự cô đơn của tôi, sự rủi ro của tôi. Tôi mong ước người ấy hoàn thành được điều mà tôi đây không thể được như vậy. Nhưng người ấy không còn đó nữa. Tôi bị bỏ lại một mình không nợ lỗi, không có người ấy tôi chẳng là gì cả. Bây giờ tôi khóc không phải vì người ấy đã ra đi, nhưng vì tôi còn ở lại đây một mình đơn chiếc. Thấu thời điểm đó là một điều rất gây go, khó mà nhận một cách giản dị, rằng tôi đơn chiếc, và đừng có nói thêm câu làm sao tôi thoát được nỗi cô đơn này. Và nói thêm như thế tức là một sự trốn tránh, thật khó mà ý thức được một cách hoàn toàn trạng thái ấy, rồi cứ sống như thế mà tìm và tìm thấy nước bước đường đi của nó. Tôi chờ nếu tôi cho nó được phép tự bộc lộ nó ra, tôi cõi lòng nó ra cho tôi sẽ thấy rằng tôi đau đớn là vì tất tuyệt vọng. Và dù muốn dù không, tôi chú ý đến một điều nào đó mà trước đây tôi không có ý nhìn tới. Rồi có cái gì đó ra quay với tôi rằng tìm thấy và hiểu biết có duy gì cũng cuồng thôi. Và lại vô số người sẵn giúp tôi tự trốn tránh, vô số người có tôn giáo và những tín ngưỡng của họ, những giáo điều của họ, những hy vọng cùng những kiểu cách của họ. Họ nói rằng đó là nghiệp của mình, đó là ý của Chúa. Các bạn hẳn biết những lối trốn tránh ấy rồi. Nhưng nếu tôi có thể sống canh cánh với sự đau đớn ấy, không đưa đẩy nó ra xa tôi, không tìm cách lượn quanh nó, cũng chẳng khước từ nó, thì việc gì sẽ xảy ra? Với tí tôi bây giờ sẽ ở trong cảm thấy nào nếu nó theo dõi nước bước đường đi của sự đau đớn? Sự đau đớn chỉ là một danh từ hay đó là một sự thật hiển nhiên? Nếu là sự thật hiển nhiên thì danh từ ấy đối với tôi trong khi đó không còn một nghĩa gì, tôi chỉ nhận thức một nỗi đau đớn dữ dội mà thôi. Một nỗi đau đớn đối với cái gì? Đối với một hình bóng, một kinh nghiệm, đối với một cái gì đó mà tôi không có. Khi tôi có nó, tôi gọi nó là lạc thú. Nỗi đau đớn, nó nhọc nhằn có là có đối với một cái gì. Cái gì ấy chỉ là một biểu tượng do cái trí tôi tạo ra, hay đó là một sự thật. Nếu sự đau đớn chỉ có là đối với một cái gì, điều quan trọng hẳn là nên biết cái gì ấy. Cũng như sự sợ hãi không phải tự nó có, mà luôn luôn sợ là sợ cái gì đó. Sự đau đớn cũng thế, luôn luôn nó dính dáng đến một cá nhân, một biến cố, một cảm xúc. Nào bây giờ đây tôi ý thức đầy đủ sự đau đớn. Sự đau đớn có phân biệt nó với tôi không? Tôi chỉ là người quan sát đã nhận thức được nó, hay nó là tôi? Khi không có cảnh một người quan sát đang đau đớn, sự đau đớn là một điều khác với tôi sao? Tôi là nó, và bây giờ việc gì xảy ra? Không có danh từ, không có nhãn hiệu nào đến đặt tên cho sự đau đớn, và do đó cách ly sự đau đớn ra cả. Tôi chỉ là điều đó, là sự đau đớn kia, là nỗi cảm xúc khổ liệt ấy. Và khi tôi chỉ là như thế, việc gì xảy đến? Khi tôi không cho sự đau đớn một danh từ nào, khi không có một sự sợ hãi nào do sự đau đớn gợi lên cả, bây giờ có một sự liên lạc gì? Tức là có một sự phân cách nào giữa sự đau đớn ấy và tôi không? Nếu tôi là trung tâm ý thức lại ở trong trạng thái có sự liên lạc giữa nó và sự đau đớn, thì từ đó có sự sợ hãi. Nhưng nếu nó là sự đau đớn thì người ta sẽ làm gì? Không có gì để người ta có thể làm hết. Người ta là cái đó, người ta không thể chấp nhận nó được, không khước từ nó được, không đặt cho nó một danh từ nào hết. Nếu các bạn là cái đó thì sẽ ra sao? Các bạn có thể nói, còn nói mình đau đớn không? Không còn có câu tôi đau đớn nữa, vì rằng không có một trung tâm nào để mà đau đớn cả. Cái trung tâm nó đau đớn vì chúng ta không khảo sát thử trung tâm ấy là cái gì. Chúng ta chỉ sống hết danh từ này sang danh từ khác, đối hết phản ứng này sang phản ứng nọ. Chúng ta chẳng bao giờ nói, nào chúng ta hãy xem thử cái gì đang đau đớn thế. Mà người ta không thể xem thấy được bằng cách ép buộc mình, đặt khuôn phép cho mình, trái lại phải nhận xét cho có hứng thú, và với một sự liễu ngộ tức khắc và tự phát. Bây giờ người ta nhận thấy rằng điều mà người ta gọi là sự đau khổ mà người ta đã tìm cách trốn tránh hay chế ngự đã biến mất rồi. Bao giờ tôi không ở trong trạng thái cách đôi giữa tôi và sự đau khổ, không xem nó như ở ngoài tôi, thì vấn đề khó khăn không có. Nhưng từ khi tôi thiết lập một mối tương giao giữa nó và tôi, xem như nó ở ngoài tôi, bây giờ có vấn đề khó khăn xuất hiện. Bây giờ tôi coi sự đau khổ như một điều nằm ngoài tôi đau khổ vì em tôi chết, vì tôi không có tiền bạc, vì thế này hay thế khác. Tôi mới thiết lập mối tương giao giữa sự đau khổ và tôi, và mối tương giao ấy là giả dối. Nhưng nếu tôi là nó, là sự đau đớn ấy, nếu tôi thấy ngay sự thật thì mọi việc đều biến đổi, tất cả có một nghĩa khác. Vì tôi ở trong sự chú ý toàn vẹn, một sự chú ý toàn thể, và cái gì được khảo sát một cách hoàn toàn sẽ hoàn toàn được hiểu thấu và tiêu tan. Bây giờ không có sự sợ hãi, và từ đó danh từ đau khổ cũng không có luôn. Thất bịch Nguyễn Tư Trừng ở Huế. Pitamote nói về mỗi tôn giáo. Hỏi: Bạch ngài, ngài thường nói đến những mối tôn giáo, vậy chúng nó thế nào? Pitamote: Ấy là một sự kích thích và một sự ứng đối liên tiếp xảy ra giữa hai người, giữa bạn và tôi. Ấy là sự kích thích mà bạn ném đến tôi rồi tôi nhận lấy nó, và tôi phản động lại. Và đó cũng là sự kích thích từ tôi đến bạn. Những mối tương giao giữa hai người tạo ra xã hội. Xã hội không thể đứng độc lập ngoài tôi, ngoài các bạn được. Đại chúng, để cho nghĩa riêng của nó, không phải là những thực thể, nhưng các bạn và tôi với những mối tương giao của ta, ta đã tạo ra đại chúng, đoàn thể và xã hội. Sống trong trạng thái tương giao ấy là ý thức những mối giao tiếp giữa hai người. Nói một cách tổng quát, những mối tương giao, những mối giao tiếp ấy đã đặt nền tảng trên cái gì? Trên cái mà người ta gọi là sự phụ thuộc lẫn nhau, sự giúp đỡ nhau, hai cái tương trợ mà tôi đang bàn đến dần dần. Nhưng nếu ta vứt bỏ một bên những danh từ và những bức màn xúc cảm mà ta đã đặt ra giữa hai người, thì những mối giao tiếp ấy đã dựa trên cái gì? Trên một sự duy thú chung, có phải phải không? Nếu tôi không làm các bạn thích thú, các bạn lánh xa tôi. Trái lại, nếu tôi làm các bạn thích thú, các bạn nhận tôi là bạn vĩnh viễn, là kẻ lân cận hai người bạn lòng thấm thiết. Đó là một sự thật hiển nhiên. Người ta gọi gia đình là gì? Đó là mối giao tiếp thâm trầm mật thiết của sự sống chung. Trong những mối tương giao ở gia đình của các bạn đối với vợ, với chồng đều có một sự liên kết chung sống. Chính đó là chân nghĩa của mối tương giao. Ấy là một mối liên kết không có chút sợ hãi nào. Ấy là một sự tự do hiểu biết lẫn nhau, một sự tự do tương ứng, tương cầu một cách trực tiếp. Các bạn có ở trong trạng thái ấy không? Có lẽ giữa nơi bạn sắc tầm trăm năm và trên phương diện vật chất thì các bạn là như thế, nhưng đó không phải là một trạng thái chân thật của mối tương giao đâu, vì các bạn đã sống sau một bức thành đơn chiếc. Mỗi một người trong các bạn có những ý muốn riêng và những tham vọng riêng. Các bạn sống sau một bức thành, và chắc chắn tình cờ nhón lên cao, các bạn nhìn khỏi bức thành một cái, và các bạn gọi đó là mối tương giao. Ấy là một sự thực tế. Các bạn có thể tô đẹp nó, làm cho nó êm dịu, diễn nó ra với những danh từ mới mẻ, nhưng sự thật là các bạn sống trong cô đơn, và sự cô đơn ấy các bạn lại gọi là mối tương giao. Một trạng thái tương giao chân thật tức là trạng thái tương ứng, tương cầu, vì rằng ở trong đó không có một sự cô đơn nào hết, trong đó chỉ có tình thương chứ chẳng có trách nhiệm hay bổn phận nào cả. Chính những người sống trong cô lập sau những bức thành mới nói đến những trách nhiệm cùng bổn phận. Nhưng con người có tình thương mến thì đi chia sẻ với kẻ khác những nỗi vui sướng, những mối ưu tư cùng tiền bạc của mình. Gia đình của các bạn có giống như vậy không? Cũng như là không phải thế. Những gia đình ấy chỉ là một cái cớ để kéo dài tên tuổi của các bạn, cùng những tục lệ truyền thống của các bạn, và cũng để biếu cho các bạn những gì mà các bạn mong muốn dục tình hay một điều kiện tâm lý nào. Như thế gia đình là một phương tiện để kéo dài cái cá nhân của các bạn, kéo dài với cái tên tuổi các bạn mang trong người. Đó là một cách để duy trì cái gì của các bạn. Đó là một sự tiền cũ tạm thời mà các bạn đã chiếm được. Gia đình lại cũng là một nguồn để cho các bạn tìm thấy được sự hài lòng. Lúc ở ngoài xã hội, con người của tôi đã bị đục khoét một cách tàn nhẫn trong công việc, làm công việc chính trị. Nhưng khi về nhà tôi hài lòng với cái cảm tình tốt đẹp và hòa hiệp của gia đình. Độc giả cuộc đời thế gian đã làm cho tôi mòn mỏi, tôi muốn cảnh an bình, tôi mới về núp dưới mái nhà tôi. Ra ngoài tôi đau khổ muốn tìm an ủi, tôi về gia đình tôi, vậy tôi đã dùng trạng thái tôn giáo của tôi để thỏa mãn riêng tôi. Và những mối tôn giáo mà thiên hạ tìm kiếm là những mối tôn giáo nào có thể cung cấp thích thú và làm cả đôi bên đều được mãn nguyện. Bằng trái lại, các bạn liền thay đổi chúng nó, hoặc các bạn ly dị chúng nó, và các bạn cùng chung sống với những người khác nhưng lại đi tìm lạc thú ở nơi nào? Các bạn đi tìm nó cho tới khi nào các bạn kiếm ra được nó để thỏa mãn cái nhu cầu bảo vệ mình. Các bạn tìm kiếm những mối tương giao nào khác giúp cho các bạn yên ổn. những mối tương giao nào khác mà rồi các bạn có thể sống được trong một trạng thái hài lòng và tâm tối. Và điều đó tạo ra những xung khắc. Nếu các bạn không làm cho tôi bằng lòng, thì có nhiên phải có nỗi xung khắc. Nếu mỗi người chúng ta đi tìm sự an ổn nơi cái khác, thì ngay khi có được tôi lại cảm thấy nó bất bên, tôi liền trở thành dân tương hung dữ, ưa muốn chiếm hữu dân dân. Những mối tương giao đi lại giữa chúng ta luôn luôn kết thúc trong sự chiếm hữu, trong những nói lòng trách quán, trong những sự đòi hỏi, và giữa mọi điều đó hiển nhiên không có chút tình thương. Chúng ta nói đến tình thương, đến những trách nhiệm, những bổn phận, thật ra thì chẳng phải là tình thương đâu. Đó là cuộc đi kiếm tìm một cảm thấy êm đềm dễ chịu, mà hậu quả của nó ta đã thấy trong cuộc dân minh này. Cách ta đối đãi với vợ con, với kẻ thân cận, với kẻ lân cận, với bằng hữu là triệu chứng rằng trong mối liên giao của ta chẳng có chút tình thương nào cả. Nếu thế thì mục đích chân thật của sự tương giao là gì? Cái ý nghĩa rốt ráo của nó là gì? Nếu các bạn tự quan sát mình, mỗi một khi các bạn giao tiếp với kẻ khác, các bạn không nhận thấy rằng những mối giao tiếp ấy là một cái triều lưu tự bộc lộ mình ra sao? Có phải chăng sự xúc tiếp giữa tôi và các bạn đã gợi cho tôi cái trạng thái tinh thần để biết cô tôi có sáng suốt, có ý thức được những mối tương giao của tôi không? Trên cái triều lưu tự bộc lộ mình ấy là của sự hiểu biết về chính mình, nó làm cho ta khó chịu, không cho ta yên thân và còn quấy rầy ta nữa. Và nếu tôi không ưa những gì tôi khám phá lại, tôi mới trốn thoát và đi tìm những mối tương giao khác làm thỏa dạ hơn. Thì thế bao lâu ta còn đi tìm ở chúng nó một sự hài lòng, thì ta không hiểu đặng cái chân giá trị của chúng nó. Và ta không biết chúng nó là một phương tiện để cho ta tự bộc lộ mình và để tự hiểu biết mình. Nhưng rốt lại, thì trong tình thương không có những mối tương giao, phải vậy không? Nếu bạn thương một người mà còn đợi người đó đáp hay gửi lại món gì thì đâu có thật là thương. Nếu bạn thương ai mà không mong đền đáp thì bây giờ không có mối tương giao, bạn mới thật là thương. Trong mối tình ấy không có sự chạm sát nhau, vì không có kẻ này người kia, nhưng cả hai hoàn toàn là một. Đó là một trạng thái hợp nhất đủ đầy và phong phú của mối tương giao. Nó đem lại cho ta sự vui vẻ và sung sướng như thường. Người ta không cho tình thương là quan trọng mà là cái khác kia, tức là cái đối tượng của tình thương, tức là kẻ mà ta thương. Cái đối tượng của tình thương trở thành quan trọng do nhiều lẽ, trên địa hạt sinh vật học hay trên phương diện ngôn luận, vì nó đã làm cho ta thỏa mãn được một vài điều nào đó. Bây giờ tình thương thoái nhượng và sự chiếm hữu, tính hồn đen, những sự đòi hỏi mới khiêu lên một nỗi xung khắc, và tình thương lại càng thoái nhượng thêm. Mà nãy tình thương càng rút lui thì cái giá trị của sự tương giao lại càng kém phần quan trọng. Tình thương là một trong những điều khó hiểu nhất. Người ta không dám cho nó phát triển được với sự gắng sức của trí năng, vì những cách thức và khuôn phép không thể tạo ra được tình thương. Nơi nào có tình thương chân thật thì tất cả sự hoạt động của bản ngã đều ngưng hẳn. Nhưng chúng nó sẽ không ngừng nếu các bạn lùa đuổi hoặc trốn tránh hoặc đặt khuôn khổ để kiềm chế chúng nó lại. Các bạn nên tìm hiểu chúng nó trong hết thảy những lớp tận cùng của ý thức. Ta có những phút thương yêu thật sự mà ta không tìm thấy một tư tưởng nào hay một động lực nào ở ngoài xen vào. Những giây phút ấy thật là hiếm hoi, vì vậy nên ta mới bám víu chặt vào nó và dựng lên những chứng này. Để hiểu biết cái giới tương giao, điều quan trọng là trước hết phải lãnh ngộ được sự thật đã xảy ra trong đời sống của ta, với những hình thức tế nhị nhất và các chân nghĩa của những mối tương giao. Trạng thái tương giao là một sự tự bộc lộ thường xuyên bất gián đoạn. Mối tương giao chân thật chỉ có trong tình thương chân thật, không tìm kiếm một mảnh nguyện riêng tư. Tình thương chân thật chỉ có trong sự quên mình, chỉ trong sự sống chung toàn vẹn, không phân mình với người. Chính lúc ấy cái bản ngã đã được hoàn toàn quên lãng. Thuyết dịch Nguyễn Tư Trần Quế. Bài thông tin học của bà Annie Besant, nguyên chánh hội trưởng Hội Thông tin học Thế giới. Tư tưởng, nếu lòng ta không đầy thiện cảm và không chi giác đặng nỗi đau khổ hay vui mừng của người, nếu sự thấy của ta không hòa nhịp đặng với sự thấy của người, thì ta không thể giúp đặng một ai. Thì lẽ ta chẳng phải giúp đồng loại bằng đầu môi chót lưỡi, mà phải giúp đồng loại bằng sự cảm kích tâm hồn họ. Cứ đi sâu vào tâm trí họ và sống trên cảnh nào mà ta có thể ban thần lực xuống để cho ai ai cũng chia xếp đặng những điều thực hiện của ta. Andy Bison. Ngày 20 tháng 9 dương lịch năm 1933, lần đầu thế giới đã mất một bậc tài hoa trong làng đạo, thiếu một nhà đại đức bậc vĩ nhân ấy là bà Annie Besant vậy. Hai năm đau yếu bà bỏ sắc tàm với bao nhiêu sự thương tiếc của người đời. Bà thọ đặng 86 tuổi. Cái đời dài như thế trải biết bao nhiêu sự thử lòng, biết bao nhiêu là cuộc chiến đấu, lúc thì thất bại xót xa, lúc lại thành công rực rỡ. Cái đời kỳ diệu phi thường ấy chỉ soi có một ngọn đuốc là tìm chân lý, và chỉ thờ có một quan niệm là phụng sự người đời. Bà thường gọi mình là người chiến sĩ luôn luôn chiến đấu để phụng sự chân lý và nhân đạo. Lúc bà chưa vào hội Thông Thiên Học, bà là một nhà ngôn luận trí danh. Bà đã dùng ngọn bút thần binh vực quyền lợi cho dân. Bà thường đi điều tra phỏng vấn trong nhân gian, tới thành thị trí thân quê không nơi nào mà bà không để chân đến. Đến trước cảnh tượng đau khổ của người bà lấy làm thê thảm, nên từ đó bà thường diễn thuyết ở Luân Đôn, ở tỉnh này sang tỉnh khác. Bà chăm lo về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cấp tiến, dân chủ, quốc gia, giáo dục, công đoàn, nghệ thuật, nhân dân. Bà nói năng mạnh mẽ và dùng lời văn lúc hùng hồn, như dân gió lúc êm dịu, như tiếng đờn, như nhạc tỏi, ai nghe cũng hiểu và được tiếp được nguyên lý của bà. Ông Jeffrey West là một nhà viết về lịch sử các bậc vĩ nhân rất có tiếng. Ông có nói về bà Annie Besant trong quyển sách của ông. Ta hãy đọc một đoạn trong đấy rất hứng thú, và nhất là ông không phải là người có hội viên Thông Thiên Học. Cái đời sống của bà Annie Besant là một đời kỳ diệu phi thường, không giống đời sống của một cá nhân nào cả. Chẳng những bà là một bậc vĩ nhân anh dũng, mà bà lại là một nhà đạo đức uyên thâm. Đời bà không thuộc về cá nhân mà thuộc về nhân loại. Muốn hiểu rõ cái đời của bà, phải trở lại gần một thế kỷ về trước. Bà gây ra một cuộc chấn động, nổ bùng lên chẳng phải như quả bom. Như quả bom rồi lại tan mất. Cái đời bà khi lên cao cực điểm thì lại ghi vết về sau. Và bà giống như một cái quả xa tốc hành, càng lướt tới càng chạy mau, mãnh lực cứ tăng cường mãi mãi, không có trạm nào, ngã quẹo nào và còi lịnh nào làm chiếc quả xa ấy đi chậm được. Cho chí những lời phản đối của hành khách bị nó vù vù lôi cuốn gần dứt hơi thở cũng vô hiệu quả. Nó thay toa này rồi lấy toa khác, nó bỏ tài công này đổi tài công khác, trên đường thiên lý ta thấy nhiều toa nó bỏ lại. Tên toa nó viết mấy dòng chữ này: cờ độc giáo, hôn nhân, trừ nạn tảo hôn, tự do tín ngưỡng, nhân khẩu hạn chế chủ nghĩa, cấp tiến chủ nghĩa, dân chủ, quốc gia, công đoàn chủ nghĩa, giao thần chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa, giáo dục nghệ thuật, chính trị và thông tin học. Thế cái đời tự lạ của bà Bích Sinh có biết bao nhiêu mà nếu đem ra nói thì một pho sách to cũng không chứa được. Vậy chúng ta nên bàn về phương diện thông tin học của bà mà thôi. Như ta đã biết, thông tin học là một giáo lý có liên quan mật thiết với đời sống con người, là một cái kết quả kỳ công của bao nhiêu người kiên cổ để đem nhân loại đến sự tiến hóa vô cùng. Cái bản tính đặc biệt của nhà thông tin học giả là tìm mãi tìm chân lý cao siêu tuyệt để, không bao giờ dừng bước. Bà Annie Besant đã tìm một cái say đắm không cần khen chê đau khổ, và tìm chân lý để sống và để phụng sự. Do đó mà lúc phía thời, khi chưa vào hội thông tin học mà bà đã đáng là một nhà thông tin học giả rồi. Đến lúc bà nhập hội, chẳng phải bước đầu tiên của bà trên đường minh triết đâu, mà lúc bà bước chân xuống tàu để ngao du nơi hải ngoại với bao nhiêu hy vọng thanh cao đem chân hạnh phúc cho người đời. Lúc bà được 42 tuổi là lúc bà gặp được giáo lý thông tin học. Bà có tường thuật lại cái nhân viên đưa cho bà đến làm người hội viên thông tin học. Tôi xin dịch lời bà tường thuật dưới đây. Một ngày nọ, ông Stead có đưa cho tôi hai quyển sách to và nói rằng: bà cho tôi biết trong sách ấy nói cái chi. Mấy bạn trẻ không chịu làm, còn bà đã lão luyện vấn đề đó. Có lẽ bà thấy được đó rằng. Tôi cầm hai cuốn sách ấy, tức là hai quyển giáo lý nhiệm màu của bà Blavatsky viết. Tôi đem sách này về ráng đọc. Đọc chương này đến chương khác, tôi càng thấy hay. Dường như những lý lẽ trong ấy đối với tôi đã quen thuộc lắm rồi, và trí tôi đoán được lời biện luận của tác giả. Tôi thấy nói rõ ràng, sâu xa và hay làm sao. Tôi qua mắt chiếu ánh sáng chói lòa những lời trong sách nối tiếp nhau cùng chung một nhịp, đến thức tâm trí tôi một cách rõ ràng. Rồi những sự khó khăn ở đời thường ám ảnh trí tôi không còn có nữa. Mặc dù một ngày kia tôi còn phải khảo cứu thâm sâu hơn để cho trí khôn thâu thập lần lần những điều thượng trí mới thấy thoáng qua. Ánh sáng đã đến soi tỏ tâm tôi và cho tôi hiểu rằng tôi đã gặp chân lý rồi vậy. tôi làm tờ báo cáo phê bình hai quyển giáo lý nhiệm màu cho ông Stephen, xong rồi tôi mới nhờ ông giới thiệu để hầu chuyện với tác giả. Tôi nhận được bức thư rất thân tình của tác giả mời tôi đến. Và một buổi chiều xuân dịu dàng êm ấm, ông Herbert Wells cũng dám ý tôi về chuyện đó. Cùng tôi đi bắt bộ đến Notting Hill ở số 17 đường Lansdowne Road để gặp người mà chúng tôi sùng bái. Đến nơi chúng tôi chờ một lát, bước qua tiền đình đến ngoại phòng, đi ngang qua dàn cửa bạc rồi mới đến chỗ bà Blavatsky làm việc. Bà đang ngồi nguy vệ trong cái ghế to để trước bàn viết, với một giọng rung động và quay nghi, bà nói với tôi rằng: "Bà mới xem thân ấy ơi, đã lâu rồi tôi muốn gặp bà. Đã lâu rồi tôi muốn gặp bà, bấy giờ bàn tay tôi bị bà siết chặt. Tôi cố mắt nhìn bà một lần thứ nhất trong đời tôi. Tôi thấy như trái tim thình lình nhảy giọt ra ngoài, phải chăng nó đã gặp người?" Nhưng nói ra thật xấu hổ, tôi phản động, tôi thối lui, dường như con thú dữ gặp phải bàn tay chế ngự bắt nó phải quy hàng. Sau vài câu mở lời vô vị, tôi ngồi nghe bà nói chuyện. Bà Blavatsky nói về cuộc du lịch của bà và những xứ lạ mà bà đã đến. Ngôn ngữ bà lưu thông, mắt bà lóng lánh, bàn tay tuyệt đẹp. Bà cũng như những người phụ nữ khác đang nói chuyện với khách, chớ không thấy chi là đặc sắc cả. Bà không có nói một lời gì về thần bí. Chúng tôi đứng dậy chứa từ. Bỗng nhiên cặp mắt bà Blavatsky sáng lên xuyên thấu tâm tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói một giọng run run rằng: "Hỡi bà Annie Besant thân ái ơi, ước chi bà được đến với chúng tôi." Tôi lúc ấy có một mãnh lực vô hình khiến tôi phải cúi đầu mọp xuống chân bà và hôn bà. Nhưng lòng tự ái của tôi nổi lên khiến tôi chế ngự lấy tôi. Rồi với một câu từ giả lễ phép và vô vị, tôi thốt lời thối thác: "Về sao bà Blavatsky nói với tôi như vậy? Con lòng tự ái con quá lớn, con tự phụ không kém gì Lucifer." Sau khi lãnh giấy nhập hội thông thường học rồi, tôi liền đến Lansdowne để gặp bà Blavatsky làm thứ gì. Tôi đi ngay lại bà, mọp xuống và hôn bà êm lặng không nói rằng gì cả. Bà hỏi tôi: "Bà đã vào hội rồi chứ?" Tôi trả lời: "Thưa đã." "Bà có đọc tờ Châu Tri không?" "Thưa có." "Rồi sao?" Tôi bèn quỳ mọp trước mặt bà, nắm tay bà, nhìn ngay mặt bà mà rằng: "Đây là câu trả lời của tôi. Bà có bằng lòng thâu nhận tôi làm đệ tử chăng? Bà cho phép tôi gọi bà là sư phụ trước mặt thế gian chăng?" Trước mặt bà Blavatsky lúc này trang nghiêm và cung quyết, bỗng dưng dịu xuống, cặp mắt ứa lệ. Bà để tay lên đầu tôi và quy nghiêm như một vị hoàng đế mà nói rằng: "Con là một người đàn bà cao thượng, cầu xin tiên trưởng ban huệ cho con." Từ đây bà Annie Besant đặt mình vào một địa vị rất phù hợp với bản tính của bà, và trong 44 năm trường, bà đem cả tâm trí để hoạt động cho hội thông thiên học. Sau 20 năm nhập hội, bà ở Âu Châu sống bên cạnh bà Blavatsky và chịu luyện mình rất khổ hạnh và nghiêm khắc. Cái phép luyện mình ấy đem đến một kết quả rất tốt đẹp, vì trong vòng 20 tháng, đệ tử có thể thế cho thầy mà chăm nom sự tiến hóa về mặt tinh thần của các hội viên thông thiên học. Lúc bây giờ là năm 1819, tức là năm bà Blavatsky nản tần. Bà Blavatsky đã làm xong một việc vĩ đại là việc thành lập hội thông thiên học. Việc tuy hoàn tất nhưng cần phải có người chăm nom gìn giữ và mở mang. Cái phận sự đó là phận sự bà Annie Besant. Sư phụ bà đã từ trần, bà ở lại Âu Châu 2 năm nữa, đi viếng các chi nhánh thông thiên học để đem lại sự điều hòa và tình quân đệ. Rồi vào năm 1893, bà sang xứ Ấn Độ mà bà yêu mến từ lâu. Lúc hội thông thiên học mới thành lập, nghĩa là vào năm 1875, bà có viết một quyển sách nói về xứ ấy, nhan đề là Langlotere Indie A Pakistan. Bà rất thích cái số huyền bí ấy, cái số mà đã nảy sanh đức Phật và biết bao nhiêu là bậc diễn dân hiền triết, biết bao nhiêu là nhà đạo đức nguyên thâm. Bà tuyên bố rằng bà là dân Ấn Độ, ăn mặc theo người Ấn và đem hết sức làm cho sứ bộ thông tin học ở Ấn Độ hiểu ra bổn phận mình đối với nước mình. Sau 5 năm ở Ấn Độ, bà rất vui mừng lập tại Benares một trường trung học gọi là Central Hindu College và một trường cao đẳng Banaras Hindu University. Nhưng bây giờ cuộc tảo hôn ở Ấn Độ rất thịnh hành. Bà phản đối và giảng giải sự khốc hại của nó. và tuyên bố kẻ nào chưa có đôi bạn mới được đến trường của bà học. Cái công nghiệp vĩ đại để đào tạo thanh niên Ấn Độ là do bà Dixon. Đến năm 1909, Quang Nam Okot, chính hội trưởng hội thanh niên học từ thần. Phần đông hội viên bỏ thăm công cử bà lên làm chính hội trưởng thế cho ông Okot. Cái ngôi vị cao trọng dễ dàng lần lẫy cấp năm châu bốn bể ấy mà bà vẫn xem như thường. Đang chi khi người ta muốn cho bà trọn đời giữ chức hội trưởng thì bà tự hãng, cứ đến 7 năm cử lại một lần. Xong người ta để cho bà giữ địa vị ấy luôn luôn. Vì ít ai bị kịp tài đức của bà, lúc đó là cơ hội tốt cho bà hoạt động. Bà tự mình đi viếng các chi bộ thanh niên học, diễn thuyết biết bao nhiêu lần và chủ tọa biết bao nhiêu hội nghị. Cái đại hùng biện của bà trên diễn đàn thật là có một không hai, có một vấn đề mà bà có thể giải thích 10 cách khác nhau. Tôi tưởng bà linh động phi thường, bà có một sự bình tĩnh và sự tự chủ ít kẻ có, một cái thần lực mạnh mẽ vô cùng và luôn luôn sẵn sàng hy sinh để phụng sự. Hồi năm 1927 tại đồn Omen, bà Nicholson thuyết đạo liền tại chỗ để trả lời một câu hỏi thế này. Theo sách phần dạy, có nên bỏ cha bỏ mẹ để tìm sự giải thoát cho mình chăng? Câu hỏi này làm kinh động đến võ kim anh dũng của bà đã hy sinh cho thải những người thương mến và cho đức thầy mà bà phụng sự. Bà Nicholson bước lên nấc thang dưới nào, hai chân run rẩy vì lúc ấy bà già quá đi rồi. Như một cái máy, người người nín thở lẳng lặng nghe bà nói. Cái xác thân già cụm nhưng tiếng nói giống dạc của một vị anh hùng đưa tận ra xa, xuyên thấu tấm lòng khán giả, làm cho mọi người đều rung cảm. Bà nhớ tới những người đã đặt lòng tin cậy với bà rút hết tâm hồn để vào những lời này. Và nếu người ta có hiến cho tôi cõi nước bàn cực lạc muôn đời, tôi sẽ nói không, 1000 lần không. Tôi không lãnh và đứng trước cửa tôi đợi chờ cho tất cả mọi người, không chờ một ai được đi trước tôi. Lời nói bà hùng dũng dịu dàng uy nghiêm như một vị thần, khiến cho ai nấy cảm động lạ thường, ngẩn ngơ một phút rồi mới vỗ tay. Bà thương tất cả mọi người, nhưng nhất là những người mà hội thông minh học lấy tình của đại đồng gom vào lòng bà, ở xung quanh bà cùng chung một quan niệm. Với cái mãnh lực của bà làm việc rất đắc lực. Khi bà mới lên làm chính hội trưởng thì hội thông minh học chỉ có 500 chi nhánh và 13 nước tham dự. Đến năm 1929 có đến 1592 chi nhánh rải rác trong 47 nước. Ngày nay hội thông minh học có vô số chi nhánh trên toàn cầu và có 56 nước tham dự. Nếu bà Anderson đi đến cái kết quả vĩ đại này là do sự làm việc không ngừng và một tấm thân cường tráng, khéo giữ gìn và cũng do phép luyện mình điều khắc của bà Blavatsky bắt buộc đệ tử phải tuân theo. Lúc nãy tôi kể lại câu nói của bà Blavatsky về sự tự phụ của bà Anderson. Nhưng sự tự phụ này không còn lâu được vì đã có phương thuốc nhiễm màu chữa trị. Đây là một bằng cớ. Bà Anderson phải đi trên mặt biển nhiều ngày. Bà Blavatsky bắt buộc bà phải ăn một ngày hai lần với cơm mà bà phải tự tay nấu lấy. Trong phòng tàu không được phép dùng lửa, như vậy bà Bison phải đi xuống bếp nấu cơm trên quả lò to tướng dưới mắt chế nhạo và ngạc nhiên của bạn tàu. Bà Bison tuân lời sư phụ một mãi không sai, mặc dầu điều đó làm cho bà khổ sở vô cùng. Nhưng đời sau, cái tàu gần đổ đến, bà đã quen với sự cực khổ này. Và thành lần bà Blavatsky nói với bà Bison rằng, từ đây con được phép ăn cơm của người khác nấu. Lúc bà Bison làm hội trưởng hội thông minh học, thì mặc dầu mùa nào cũng vậy, đúng 5 giờ bà đã thức giấc. Sau khi tắm rửa và ăn lót lòng trong phòng bà phúc đáp theo từ đến 6 giờ. Từ 10 giờ đến 12 giờ bà tiếp khách, nếu đông thì bà chỉ cho phép mỗi người 10 hoặc 15 phút. Đến hậu chuyện với bà và tôi, bà ăn trưa với vài người bạn thân rồi tiếp tục làm việc nữa. Từ 1 giờ đến 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều, sau 3 khách đồng hồ rồi uống trà. Bà lại làm việc đến buổi tối, đến ăn buổi tối trong phòng bà. Nghỉ một lát, rồi bà lại còn phải diễn thuyết buổi chiều nữa. Nếu không có cuộc diễn thuyết thì hầu hết mỗi kỳ bà phải chứng minh một nhóm nào hoặc điều khiển một buổi họp nào. Muốn thông ngắn ngày giờ, bà phải dùng phi cơ đi diễn thuyết xứ xa. Trong khoảng thời gian 21 ngày, bà đã đi đến 11 xứ bên Âu Châu và lên diễn đàn 56 lần. Năm ấy là năm 1927, bà Nicholson được 80 tuổi. Năm 1914, bà mua lại tờ tạp chí Mantras Standard mà bây giờ đổi lại báo hàng ngày là New India để làm cơ quan truyền bá. Năm 1918, bà sáng lập ra tờ Women India Association, cơ quan của phụ nữ, để giải bổn phận đàn bà làm vợ làm mẹ và các nữ học sinh có đủ tư cách học lực để giúp ích cho đời. Năm 1931, tuổi bà đã 84 tuổi rồi. mà bà chưa nghỉ việc, một mình cô sóc sự dạy dỗ về mặt đạo đức trên 70.000 người, chủ trương 3 tờ nhật báo, 1 tờ tuần báo và 1 tờ nhật báo. Mà trong ấy chỉ có bà viết bài nhiều hơn hết. Lúc tôi sẽ lựa bà viết bài đăng báo, bà có xuất bản 26 quyển sách của bà cộng tác với người khác và 3.269 quyển của bà viết một mình. Đó là những sách mới về giáo lý thông thiên học. Các tác phẩm của bà đều có xu hướng thực tế, do tác phẩm nào cũng cần phải giải nghĩa nhiều như là học về tâm. Bà cũng giữ cái mục tiêu thực tế làm gốc và làm cho người hiểu và cảm biết một cách rõ ràng những trạng thái và giai đoạn tiến hóa của loài người trên đường thân thần dạy. Người ta nói với bà rằng bà đã luyện con người. Thật đúng như thế. Vì đó là cái quan niệm của đời sống bà, muốn giải rõ những chân lý mà bà đã nêu cao. Để giúp bước đường giải thoát của con người, bà bèn sử dụng cái quyền năng thần bí ẩn tàng trong con người ấy là huệ nhãn. Chính năm 1895, trong khoảng 16 và 21 tháng 8 dương lịch, bà khởi luyện thần nhãn với ông Limiter, rồi 2 ngày đồng cộng tác viết nhiều quyển sách về kết quả của thần nhãn. Sự thí nghiệm này rất khó khăn và hay bị lầm lạc. Đó là ngày mới riêng tìm một việc rồi chép ra bằng tốc ký, sau cùng đem ra so sánh. Nếu hai sự thí nghiệm cùng giống nhau, hai ngày mới dám viết sách ra hiến cho đời. Những sách dùng huệ nhãn viết ra rất nhiều, nhưng có hai quyển mà có lẽ ai cũng biết là Hình dạng tư tưởng và Con người ở đâu đến rồi đi về đâu. Đọc những quyển sách đó rồi ta thấy cửa đạo mở rộng trước mắt ta. Trong những công nghiệp của bà Annie Besant, ta thấy có một việc tốt đẹp hơn hết là bà ráng điêu luyện một người con nuôi trở thành một bậc vĩ nhân trong thiên hạ, ấy là ông Krishnamurti. Có lẽ chúng ta ai ai cũng đều biết quyển sách nhỏ là Dưới chân thầy của ông Krishnamurti viết lúc còn thơ ấu, có giá trị rất nhiều. Hiện giờ trong thế giới có dịch nó ra bằng mấy chục thứ tiếng để cho người học đạo soi lấy.